Cái này á, đại chúng học cái này nó lợi lắm. Cái này mình học để mình biết về trong thiền. Chắc ở dưới giòm chắc không thấy gì đâu hả? Thấy không? Không sao đâu. Cái này gọi là Bhavangachitta, tức là tâm thức. Thưa đại chúng á, thông thường á, cái tâm của chúng ta đó nó như thế này. Thông thường nếu như các vị không nhìn, không thấy, không nghe, không hiểu, không biết gì hết đó, thì cái tâm của chúng ta nó giống như một cái làn sóng như thế này hả? Cái làn sóng như thế này gọi là tâm, giống như một cái làn sóng. Làn sóng trên mặt mặt biển đó, nổi lên rồi chìm xuống, nổi lên rồi chìm xuống. Tâm trạng thụ động của tâm được trôi chảy không bị một kích thích nào thì được gọi là hữu phần. Hữu phần gọi là Bhavanga đó. Bhavanga cái tôi vừa ghi này, Bhavanga Chita. Tức là tâm á, mở trạng thái thụ động, tức là khi nào các đại chúng không nghĩ gì hết á, cái tâm mình á, thì tâm này giống như là cái lúc mà chúng ta ngủ thiêm thiếp. Khi mà chúng ta ngủ, rơi vào giấc ngủ rồi đó, thì cái ngủ mà ngủ chưa có mê, gọi là ngủ mơ đó, ngủ mê đó, ngủ mê. Xin nhắc lại, đây là tâm người ngủ mê. Thì cái làn sóng thụ động nó không có một cái gì nổi lên ấy, thì nó cái như vậy gọi là hữu phần, gọi là hữu phần. Cái tâm này ai cũng có ấy. Lúc ngủ thì mình sẽ có cái tâm này, có nghĩa cái tâm mà không có ý thức, không nghe, không thấy, không biết, ngủ mê đi thôi. Còn cái tâm mà lúc ngủ thiêm thiếp á, hay là ngủ chập chờn á, thì lúc đó là có một chút ý thức, nhưng mà ý thức mơ mơ màng màng thôi. Còn cái này gọi là hữu phần. Thì cái tâm đó đó, nó đi lên xuống giống như là một cái làn sóng này, lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống. Thì đó là một tâm thức bình bình thường. Cái tâm này trong ngôn ngữ kinh điển gọi là luồng hộ kiếp, tâm hộ kiếp. Bởi vì nếu không có cái tâm này, chết là chết luôn, hay là ngủ luôn, không không thức vậy được. Thì cái tâm này nó gọi là hữu phần, gọi là chuyển động. Rồi tới cái thứ hai, tức là một cái tiến trình tâm á, nếu là thụ động thì giống như ngủ mê. Bây giờ bắt đầu mình bỏ cái phần ngủ mê đi hả, mình đi vào cái tâm thức hoạt động, một đời sống của nó. Thì một tâm thức nó sẽ bao gồm 14, 14 chập tư tưởng. 14 chập tư tưởng. Bây giờ gọi là 14 sát na tâm. Ví dụ như là cái thứ nhất á, là hữu phần chuyển động, tức là cái tâm nó đang lên. Cái thứ hai là hữu phần dừng nghỉ, tức là cái tâm nó đang xuống, lên, xuống, lên, xuống như thế này. Cái đó là tâm bình thường, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Rồi tới cái thứ ba là ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn tức là khi nào mình thức dậy, mình đi làm việc, con mắt của mình bắt đầu tiếp xúc với trần cảnh, thì bắt đầu có là mắt thì cũng xoay về với tâm để có ý cái biết về con mắt, tai mũi lưỡi thân và ý, vân vân. Rồi á, khi mà con mắt hướng về gọi là ngũ ngũ căn á, hướng về tâm, thì tiếp theo đó gọi là tiếp thọ tâm. Tiếp thọ là đây. 14 chập tư tưởng hả? 1, 14 sát na đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái này tới 7. 7 và cái này là 2 cái. 2 cái liên tiếp. Bây giờ tôi xin đưa ra một cái ví dụ vậy cho nên đại chúng dễ hiểu. Một cái đập như vậy cái là một sát na. Thì trong cái tâm mình á, để có một nhận thức tối thiểu nó phải qua 14 cái sát na như thế này. Thứ nhất là hữu phần dừng nghỉ này. Hữu phần tức là lên xuống, rồi hữu phần chuyển động. Rồi khi mình thức dậy, mình nhận thức thì bắt đầu ấy, tùy theo nhận thức của mắt, của tai hay của mũi. Ở đây mình lấy con mắt làm chính đi hả? Là lấy con mắt gọi là ngũ môn hướng tâm. Tức là năm căn ấy, hướng về cái tâm. Cũng phải một cái chập tư tưởng nữa. Rồi đến cái gọi là trong năm căn này là lấy con mắt làm chính. Rồi sau khi con có mắt nhìn thấy rồi đó, thì bắt đầu có một chập tư tưởng tiếp theo gọi là tiếp thọ. Ví dụ như là tôi nhìn cái này, tôi biết nó là cái gì? Cái viết. Thì cái này gọi là tiếp thọ. Con mắt phải thấy ra. Phải thấy rồi. Rồi tới cái thứ hai là tiếp. Tiếp thọ mới biết nó là cái viết. Rồi cái thứ tiếp theo đó là suy đạt. Thấy cái viết này, nhưng mà cái viết này là cái viết gì đây? Cái viết long hay bút nguyên tử hay là viết gì? Rồi tới xung lực. Xung lực có nghĩa là nó phải bảy sát na tâm. Liên tục bảy sát na tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để xác định đây là cái viết mà tôi đã từng viết. Và cuối cùng á, là hai sát na tâm cuối cùng á, gọi là đăng ký. Tức là bắt đầu nó hoàn thành một cái hiểu biết. Thì cái này là khó ha? Cái này trình bày tới đây đủ rồi. Thì đại chúng thấy nó quá khó. Bởi vì mình không có chuyên về cái này. Thấy ngơ ngác thế này. Thôi bây giờ tôi nói theo cái kiểu bình dân hơn một chút ha. Bình dân hơn một chút. Cái tâm của chúng ta đó, nó sẽ đi qua gọi là cái viết để đâu đây, nó đi qua gọi là 14 sát na tâm. 14 sát na tâm. Cái sát na bình thường là lên, xuống, sinh diệt bình thường. Đến cái phần nhận thức ấy, tức là cái phần này, thức này, thức phát sinh này. Cái này mình quên nó đi, bởi vì cái này nó thuộc về phần thụ động rồi hả? Cái hữu phần chuyển động, hữu phần dừng nghỉ, ngũ mô hướng tâm nó thuộc về cái thụ động rồi. Mà cái năng động là kể từ chúng ta mở mắt ra là thấy. Ví dụ các anh chị nằm ngủ á, coi như mình không biết gì hết á. Nhưng khi mình mở mắt ra, mình thấy. Thì tiếp theo cái thấy là phải tiếp thọ. Tiếp theo cái tiếp thọ rồi đó, thì mình phải suy nghĩ nó là cái gì. Thì cái đó gọi là suy đạt. Rồi trong suy nghĩ đó, nó phải có một cái yếu tố quyết định, một cái năng lực tư duy đó, gọi là xung lực. Nó diễn ra trong bảy sát na. Và cuối cùng thì mình biết đó là cái gì. Tôi đưa ra một ví dụ. Bây giờ đây là đời sống của sát na tâm nghe. Tôi ví dụ tôi biết ông Mặc Nghi mà. Thưa đại chúng, bởi vì tôi đem bác Mặc Nghi mà làm ví dụ nó dễ hơn người khác chứ không có gì. Ví dụ tôi ghét ông Mặc Nghi. Tôi không có ưa gì ông hết cả. Nhưng mà khi tôi đang đứng ở đây và ông bước vào cửa, cho dù tôi chưa thấy ông hả, tôi chỉ cần nghe tiếng nói A Di Đà Phật Bạch Thầy là tôi biết ai. Thì các vị thấy trong một tích tắc thôi là tôi biết tiếng đó là ai rồi. Hay là tôi đi đằng trước, ông đi đằng sau, ông nói Ano A Di Đà Phật Bạch Thầy, tôi quay lại là tôi biết ông rồi. Chỉ trong một tích tắc thôi. Nhưng mà cái này tôi xin đưa ra cái ví dụ ban đầu. Tức cho dù tôi chưa thấy ông ta, mà tôi chỉ cần nghe nói A-di-đà Phật và Thầy là tôi biết tiếng đó là tiếng của ông Mật Nghiêm. Thì các vị thấy chỉ cần nghe đó là nhận thức đó là tiếng của ai liền. Ví dụ như các anh chị quen điện thoại rồi hả? Điện thoại nói chuyện quen rồi. Nếu mà mình cầm cái số điện thoại mình nghe alo, mình nghe người ở đầu dây, cho dù mình không coi tên gì nhưng mà nghe cái người đầu dây mình biết người đó là ai liền. Người đó là người mình ghét hay người đó mình thích, hay người đó người mình như thế nào đó. Thì cái thời gian nó xảy ra, nó phải xảy ra một trình tự là 14 cái tiến trình như vậy. Cho dù nó quá nhanh đi, cái mà chúng tôi nói nó quá nhanh, ví dụ ông Mật Nghiêm ông đứng ở đâu đó, A Di Đà Phật và Thầy, tôi biết là đó là tiếng nói của ông Mật Nghiêm. Và khi tôi biết được tiếng nói của ông Mật Nghiêm là tôi biết cả cái quá khứ và nó đem về ông Mật Nghiêm dạy đó, biết hết. Thì tiến trình biết nó diễn ra trong vòng á, mình nói theo ngôn ngữ bình dân tích tắc kìa. Hay là dường như là biết liền. Dường như là biết liền. Nhưng mà trong cái đời sống của tâm thức nó phải đi qua 14 cái sát na. Cái sát na thứ nhất gọi là sinh khởi, hữu phần sinh khởi, hữu phần đứng yên, ngũ môn hướng tâm, rồi nhãn thức, rồi tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, xung lực tâm và đăng ký tâm. Nó phải đi qua một cái tiến trình 15 bước như vậy thì mới có thể là gì? Mới có thể có được một cái nhận thức rõ ràng. Bây giờ đại chúng cần hiểu này hả? Tôi đưa ra cái ví dụ vậy là đủ rồi. Bây giờ mình quay về với bài giảng. Quay trở về với bài giảng. Trong cái 16 tâm mà chúng tôi trình bày đó, một hai ba bốn năm, tôi ghi ra cho dễ, một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Cái bảy này là có bảy gọi là bảy sát na tâm, cái tám là có hai sát na tâm, còn tất cả cái một hai ba là mỗi thứ là đều có một sát na tâm hết rồi. Đây nha. Tức là đây là tiếng kêu à, hay là tôi đứng đây đi. Tôi đứng đây đi hả? Đây là ông Mật Nghiêm đứng đây. Ông Mật Nghiêm thì già rồi, cho nên mặt nó phải buồn buồn chút hả? Bên đó buồn, còn bên này vui một chút này. Thì bên kia vừa nói là bên đây nhận ra bên kia là gì? Là cái điều mà chúng tôi trình bày đó. Đây là hữu phần chuyển động, hữu phần dừng nghỉ, ngũ mô hướng tâm. Đây là nhãn thức hay là năm căn. Đây là tiếp thọ. Đây là suy đạt. Và đây là xác định. Và cuối cùng là đăng ký tâm. Tức là một cái tiến trình của nhận thức. Bên kia ông vừa nói A Di Đà Phật bạch Thầy, là tôi đây, tôi biết đó là Mật Nghiêm liền. Nghe tiếng là biết Mật Nghiêm liền. Thì cái thời gian xảy ra có một tích tắc thôi. Nhưng mà tiến trình tâm á, tiến trình tâm á, là nó đi từ 1 cho tới 10, 14 mới có thể đi đến một nhận thức. Bây giờ Đức Phật dạy làm sao? Này Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái được nghe. Đây, cái thứ sáu đây, cái thứ sáu gọi là suy đạt. Thưa đại chúng, suy đạt, cái từ này từ mới, cũng cũ rồi nhưng mà mới, suy đạt. Bởi vì khi mình thiền định á, thì nếu tôi á, mà người có hành thiền thì ông Mật Nghiêm, ông A Di Đà Phật bạch Thầy, mà trong lúc tôi đang ngồi thiền á, thì tôi chỉ dừng lại ở chỗ có một tiếng gọi bạch thầy thôi, không cần biết tiếng gọi đó là của ai. Còn nếu tri giác tôi là sắc bén hơn thì tôi chỉ biết A Di Đà Phật bạch thầy, tôi biết đây là tiếng của ông Mật Nghiêm và tôi dừng ở đó ngay. Có nghĩa là phải cái đó gọi là chú niệm ngay cái tâm này. Trong 14 sát na tâm thì chú niệm ngay cái sát na thứ 6, tức là cái lúc mà suy đẹp ấy, là ngay cái sát na tâm này. Bởi vì sao? Nếu tôi không dừng ở đó và không niệm, cái này gọi là niệm hiện tiền là vậy hả? Không dừng ở đó và không niệm ngay chỗ này thì sao? Thì chừng đó nếu mà tôi đi qua cái cuối cùng mà tôi A Di Đà Phật ông Bạch Nghiêm hả, bác hả khỏi không, bắt đầu là bao nhiêu vui buồn rồi hình ảnh nó gợi lên trong tâm thức của mình, thì lúc bấy giờ sao? Chừng đó chú đã bước vào. Xin nhắc lại, nếu không chú niệm kịp thời trong sát na tâm, tức là ở chỗ đây đây hả, nếu không chú niệm kịp thời ngay lúc chập suy đạt phát sinh, thì ta sẽ lọt vào tiến trình hình thể và tiến trình danh tánh. Chừng đó thủ sẽ bước vào, thủ tức là bám víu chấp thủ đó, sẽ bước vào. Và nếu mà niệm sau khi thủ đã xen vào thì cái niệm, cái hình ảnh nó không tan biến nữa. Bây giờ tôi dừng lại ở đây để đại chúng thấy là nó như thế này. Mình sống với cái gì? Nếu mà ngủ mê rồi đó thì cái tâm của mình coi như là thụ động, mình không biết được. Còn khi mà mình tỉnh thức á, khi mà ông Mật Nghiêm nói A Di Đà Phật bạch thầy, thì bắt đầu tôi nhớ tới ổng và tôi không chú niệm. Cái này tức là tôi đang không hành thiền đó. Tôi nghĩ tới Mật Nghiêm, một là tôi thương ổng, hai là tôi ghét ổng, hoặc là ổng là đối tượng như thế nào đó. Tức là tôi bắt đầu sống với những cái hình ảnh và danh tính. Bây giờ nếu như đại chúng đi về gặp một người nào đó, mà nếu một người đó là người thương của mình, hay người đó là người mình không thương, mình ghét người đó, mà khi gặp mặt rồi đó thì mình bắt đầu mình nuôi dưỡng cái hình ảnh đó từ khi gặp cho về tới nhà. Bắt đầu mình ghét họ, mình buồn, mình khổ đau, bao nhiêu chuyện buồn, chuyện vui quá khứ nó đem nó lôi ra hết. Nhưng mà đối với người hành thiền thì ngay lúc chỗ đây, đương niệm hiện tiền là ngay lúc này. Tức là khi mà ông Mật Nghiêm là A Di Đà Phật thì tôi nghe có tiếng nói A Di Đà Phật và tôi chỉ nhận định ngay đây thôi, xác định ngay đây thôi, và tiếp tục trở lại thì hành thiền, chứ không bận tâm tiếng A Di Đà Phật đó là ai nữa. Nếu tôi bận tâm đó là ông Mật Nghiêm, ông Mật Nghiêm đến đây để ông làm cái gì, thì bắt đầu tiếng tôi đã lọt vào tiến trình danh sắc và chấp thủ. Và khi đã lọt vào tiến trình danh sắc và chấp thủ rồi đó, thì lúc bấy giờ cái ảo tưởng trong tâm thức của mình nó không tan biến nữa. Có niệm gì nó cũng không tan biến nữa. Cái này quá khó đối với người không có tu tập à. Thật ra nó hết sức đơn giản. Cho nên niệm hiện tiền là niệm ở chỗ đây đây. Đức Phật dạy ông Bahiya đó, trong tiếng chỉ có tiếng, trong cái nghe chỉ có cái được nghe, trong cái thọ chỉ có cái được thọ, trong cái thức chỉ có cái thức mà thôi. Không có cái tôi thích nó, tôi thích nghe tiếng này là tiếng tốt, không có buồn vui phân biệt hơn thua ghét muốn gì trong những cái đó cả. Nghe là nghe thôi, chỉ có cái nghe mà thôi. Thì đó là cách tôi gọi là đương niệm hiện tiền, hay là hiện tại lạc trú. Tức là mình niệm những cái gì đang có mặt trong hiện tại. Các đại quý vị thấy cái này quá khó không? Đâu có khó gì đó. Không có khó đâu. Mình cần thực tập là được rồi. Bây giờ đây là một cái tiến trình tâm nó đi như thế. Nhưng mà niệm hiện tại tôi phân tích như vậy, thì bài pháp mà Đức Phật giảng cho Bahiya, tức là ngay chỗ này thôi, là không có niệm, không phải nghe rồi về thích hay là không thích, mà luôn luôn an trú trong hiện tại. Nghe là nghe, biết là biết, thọ là thọ, chứ không có cái vui, cái buồn, cái bám víu ở đó nữa. Thì như thế ông ta